không mấy người biết đến khu vực này đâu. Họ bước tiếp, cho đến lúc Catherine bắt đầu mất hết mọi cảm giác về không gian và thời gian. Đường hầm mỗi lúc một hẹp hơn, đá hai bên vách lởm chởm bất ngờ nhô ra khía cắt thân thể họ. Catherine hỏi, theo anh thì còn đi được bao xa nữa? Có lẽ ta đến gần Trung Quốc rồi cũng nên. Chưa xa lắm đâu. Khi họ cất tiếng nói, giọng của họ nghèn nghẹt, ồm ồm, hệt như hàng loạt tiếng vọng liên tục sắp tắt dần. Không khí lúc này càng lạnh thêm, song là cái lạnh ẩm ướt nhớp nhát. Catherine run lên bần bật. Phía trước, chùm ánh sáng đèn pin bắt gặp một chỗ rẽ đôi mới. Họ đi tới đó và dừng lại. Đường hầm đi về phía phải có vẻ nhỏ hơn đường rẽ trái. Catherine bảo, người ta phải đặt biển chỉ đường bằng đèn neon ở đây mới đúng, mà có lẽ chúng ta đã đi quá xa rồi đấy. Không, anh tin chắc là con đường rẽ về phía phải. Nàng nói, anh ơi, em lạnh cắm rồi, ta quay lại đi thôi. Chàng quay nhìn nàng, nắm chặt tay nàng. Gần đến nơi rồi, Cathy ạ. Khi nào trở về nhà, anh sẽ sưởi ấm cho em. Nếu trong vòng 2 phút nữa mà vẫn không tìm ra cái hang đó, thì ta sẽ quay về được không? Được. Thế ta đi nào. Họ đi xuống cuối đường hầm về phía phải. Chùm sáng của chiếc đèn pin vẽ lên vách đá phía trước một hình lung linh kỳ quặc. Catherine ngoái nhìn sang bên, và phía sau nàng, nàng chỉ thấy một màu đen hoàn toàn. Đột nhiên Larry dừng lại, chàng bực bội, con khỉ. Chuyện gì vậy Larry? Có lẽ chúng mình đi nhầm đường lộn trở lại rồi. Catherine gật đầu, cũng được, thì ta quay trở lại. Em cứ đứng đây, để anh kiểm tra lại xem sao. Nàng ngạc nhiên nhìn chàng, anh định đi đâu vậy? Chỉ vài bước thôi, quay trở lại lối vào lúc nãy. Giọng chàng có vẻ căng thẳng không được tự nhiên, em sẽ đi cùng với anh. Catherine ạ, để một mình anh đi thì nhanh hơn. Anh muốn kiểm tra lại đoạn đường chúng ta quẹo lần cuối cùng, xem nó như thế nào. Giọng chàng có vẻ nôn nóng, chỉ vài giây nữa anh sẽ quay lại. Được thôi. Nàng đáp, lòng thế bồn chồn. Catherine đứng nhìn Larry đi xa dần chỗ nàng đứng, và rồi mất hút vào chỗ bóng tối nơi họ vừa đi qua. Thân hình chàng được bao bọc trong một quầng sáng, trông giống như một thiên thần đang di động trong lòng đất. Một lát sau, ánh sáng biến mất. Nàng chìm trong bóng tối dày đặc mà nàng chưa từng trải qua bao giờ. Nàng đứng ngây ra đó run lên cầm cập, nhẩm đếm từng giây trôi qua trong óc. Không thấy Larry quay trở lại. Catherine vẫn đợi, và nàng cảm thấy bóng đen ùa đến quanh nàng như những đợt sóng vô hình hiểm độc. Nàng gọi to, Larry! Giọng nàng đã khàn và lạc hẳn đi. Nàng phải đằng hắng và cố gọi lại thật to. Nàng nghe rõ tiếng gọi đó tắt ngay, chỉ cách chỗ nàng đứng vài bước. Dường như không có gì có thể sống được tại nơi này. Catherine bắt đầu cảm thấy rợn người. Nàng vẫn tự nhủ. Tất nhiên Larry sẽ quay lại. Mình có nhiệm vụ duy nhất là phải đứng yên tại chỗ và phải bình tĩnh. Những phút giây cứ từ từ trôi qua giữa bóng tối. Nàng bắt đầu nghĩ đến một khả năng rất xui xẻo có thể xảy ra. Có lẽ Larry đã gặp tai nạn, chàng bị trượt ngã vì lớp đá ở dưới đất long ra và đụng đầu phải một vách hang sắc nhọn. Có thể ngay lúc này đây, chàng chỉ nằm cách chỗ này không xa, máu chảy lênh láng và sắp chết. Mà cũng có thể chàng bị lạc đường, đèn của chàng bị hết pin. Có thể ở chỗ nào đó trong hang đang bị mắc kẹt, cũng như nàng ở chỗ này. Cảm giác ngạt thở bắt đầu ập đến, khiến nàng khó chịu, thấy sợ vô cớ. Nàng quay lại và bước dò dẫm về hướng nàng đã đi qua. Con đường hầm hẹp, cho nên nếu Larry có nằm trên mặt đất, bị thương và bất động, nàng sẽ có cơ hội tìm thấy chàng. Chẳng mấy chốc, nàng sẽ trở lại chỗ đường hầm đã chia hai ngả. Nàng bước thận trọng, những hòn đá lăn trượt dưới chân nàng. Nàng cho rằng nàng nghe thấy tiếng động ở phía xa. Nàng đứng lại để nghe ngóng. Larry chăng? Tiếng động lại tắt ngay, và nàng lại tiến lên, rồi lại một lần nữa nàng nghe thấy tiếng đó. Đó là thứ tiếng u u, như có ai đó đang mở máy ghi âm. Phía đó nhất định có người. Catherine kêu gào. Sau đó nàng lắng nghe tiếng của mình tắt dần trong không gian yên lặng. Lại có tiếng đó, vẫn cái tiếng u u. Nó từ phía đó vang tới. Tiếng này mỗi lúc một to, tiến lại gần nàng như cơn gió rít, càng ngày càng gần. Rồi bất thình lình, trong bóng tối, nó nhảy lên người nàng. Lớp da ẩm và lạnh của nó áp lên đôi má nàng và hôn ghì lên môi nàng. Nàng cảm thấy có cái gì đó bò lên đầu nàng và những cái móng sắc của nó bám vào tóc nàng. Rồi mặt nàng bị đập tới tấp bởi những đôi cánh của một vật gì đó không tên, gây cho nàng một nỗi hoảng loạn vô cùng giữa bóng tối đen ngòm. Nàng ngất xỉu. Nàng đang nằm trên một tảng đá gai sắc nhọn, và chính sự khó chịu đã gây cho Catherine khiến nàng tỉnh lại. Một bên má nàng âm ấm và dinh dính. Tới lúc đó nàng nhận ra đó chính là máu mình. Nàng nhớ lại những đôi cánh và cái móng vuốt đã tấn công nàng trong bóng tối. Nàng bắt đầu run rẩy. Trong hang có những con rơi. Catherine cố nhớ lại những hiểu biết của nàng về loài rơi. Nàng đã đọc thấy ở đâu đó rằng chúng là những con chuột biết bay, và chúng tụ tập thành từng đàn hàng nghìn con. Một điều hiểu biết nữa nàng cũng còn nhớ, đó là những loài rơi hút máu người. Nàng cố gạt đi ý này. Catherine miễn cưỡng ngồi dậy, hai bàn tay nàng đau nhức vì chạm phải đá sắt. Nàng tự nhủ, mi không thể ngồi lại đây được, mi phải đứng dậy và hành động thế nào chứ? Nàng đau đớn đứng dậy. Nàng đã bị mất một chiếc giày, váy bị rách nát. Sau ngày mai, Larry sẽ mua cho nàng một chiếc váy mới. Nàng nghĩ tới cảnh hai người sẽ vào một tiệm nhỏ dưới thị trấn. Họ sẽ cười vui và mua một chiếc váy màu trắng mùa hè cho nàng. Xong chiếc áo đó trở thành hình ảnh một thứ đồ liệm, và thế là nàng lại cảm thấy hoảng sợ. Nàng phải nghĩ đến ngày mai, chứ đừng để cơn ác mộng nó ám ảnh nàng lúc này. Nàng sẽ phải tiếp tục tiến bước. Nhưng mà theo hướng nào? Nàng đã bị đảo vòng tròn. Nếu như đi nhầm đường, nàng sẽ ngày một lấn sâu vào trong hang tối. Tuy nhiên nàng biết rằng nàng không thể cứ đứng mãi ở đây. Catherine cố ước lượng xem từ lúc họ vào trong hang đến lúc đó là bao lâu rồi. Chắc là một giờ rồi, mà có thể là hai. Không có cách nào để xác định là nàng đã ngất đi được bao lâu. Có lẽ người ta đang đi tìm Larry và tìm nàng. Song nếu không ai tìm ra họ, thì tình hình sẽ ra sao? Không có việc kiểm tra kẻ vào người ra khỏi các hang này, và nàng có thể sẽ bị bỏ mặc lại đây mãi mãi. Nàng tháo nốt chiếc giày kia ra, bắt đầu bước những bước chập choạng, thận trọng, đưa hai bàn tay đã bị rộp ra phía trước lần mò, tránh những vách đường hầm sắc rát. Catherine tự nhủ, cuộc hành trình dài nhất bao giờ cũng bắt đầu bằng bước thứ nhất. Người Trung Quốc đã có câu nói như vậy, và có vẻ như họ cũng thông thái đấy. họ đã phát minh ra pháo, ra món thập cẩm, và họ cũng rất khôn khéo để không bị kẹt trong hang hốc tối, không ai tìm được ra họ. Nếu mình cứ đi tiếp, mình sẽ vấp phải Larry hoặc một số du khách nào đó. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại khách sạn, uống rượu và vui đùa về chuyện vừa xảy ra. Chỉ có điều là mình phải bước tiếp. Đột nhiên nàng dừng lại. Từ đằng xa nàng nghe thấy tiếng u u, nó hướng về phía nàng như một chuyến tàu tốc hành ma quái. Cơ thể nàng lại bắt đầu run lên, không thể nào chế ngự nổi, nàng kêu thét lên. Chỉ một lát sau, hàng trăm con rơi đã bám vào người nàng, dùng những đôi cánh lạnh và ướt đập vào người nàng, và nàng ngợp thở trước những con vật gặm nhấm đầy lông rậm trong một cơn ác mộng hoảng loạn không thể diễn đạt bằng lời. Điều nàng nhớ đến cuối cùng trước khi bất tỉnh, đó là việc gọi tên của Larry. Catherine đang nằm trên nền đất ẩm và lạnh của hang tối. Đôi mắt nàng đang nhắm nghiền, song đầu óc nàng bỗng bừng tỉnh. Nàng nghĩ, Larry muốn giết mình. Dường như từ trong tiềm thức nàng nảy ra ý nghĩ này. Qua hàng loạt những hình ảnh lướt nhanh, nàng nghe thấy Larry nói, tôi đang yêu một người khác, tôi muốn ly dị với cô. Rồi lúc ở trên đỉnh núi, Larry tiến lại phía nàng qua giữa đám mây, hai tay chàng giơ ra phía nàng. Nàng nhớ cả việc nàng nhìn xuống phía dưới chân núi sâu thẳm. Nàng bảo phải mất nhiều thời gian mới xuống được dưới kia. Còn Larry thì bảo không, không lâu đâu. Rồi Larry bảo chúng ta không cần người dẫn đường. Anh cho rằng ta sẽ nhầm rồi, em cứ ở đây, chỉ vài giây nữa là anh quay lại. Sau đó là bóng tối khủng khiếp. Larry không hề có ý định quay lại tìm nàng. Việc làm lành tuần trăng mật, tất cả chỉ là tấn trò, là một bộ phận trong kế hoạch nhằm giết nàng. Vậy là trong suốt thời gian nàng sung sướng, cảm ơn Chúa đã tạo cho nàng một cơ hội làm lại cuộc đời mới. Thì Larry lại đang mưu mô tìm cách giết nàng, và y đã thành công. Bởi Catherine biết rằng, nàng sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi đây, nàng sẽ bị chôn sống trong một nhà mồ tối tăm đầy khiếp sợ này. Đàn rơi đã bay đi, song nàng cảm thấy và người thấy mùi rãi rớt hôi thối chúng để lại trên khắp mặt mũi và thân thể nàng. Và nàng biết là chúng sẽ còn trở lại hút máu nàng. Nàng không biết liệu nàng còn đủ sức tỉnh táo sau lần chúng tấn công đợt nữa hay không. Nghĩ đến đàn rơi, nàng bắt đầu run sợ. Nàng cố giữ hơi thở thật chậm và sâu. Sau đó Catherine lại nghe thấy tiếng đó lần nữa, và nàng biết sức nàng không thể chịu được qua lần này. Tiếng nó bắt đầu là một tiếng u u nhỏ, sau đó đợt sóng âm lớn dần chuyển động nhanh về phía nàng. Đột nhiên có một tiếng rú lên ai oán, nó vang vọng nhiều lần vào không gian tối mò. Và cái âm thanh kia tiếp tục to dần, có ánh sáng xuất hiện trong một đường hầm tối đen. Sau đó nàng nghe thấy nhiều tiếng gọi và có những bàn tay cùa quạng tìm nàng, nhấc nàng dậy. Nàng muốn báo cho họ biết đàn rơi kia, song nàng chẳng nói được gì ngoài những tiếng rền rĩ. Catherine nằm cứng đờ, yên tĩnh, để cho đàn rơi không tìm thấy nàng. Nàng cố lắng nghe tiếng đập cánh vù vù của chúng, đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Có một giọng đàn ông nói, thật là một điều kỳ lạ, chúng ta đã tìm ra được bà ấy. Cô ấy có làm sao không? Đó là tiếng nói của Larry. Catherine bỗng lại thấy sự khủng khiếp trở lại với nàng. Nàng có cảm giác rằng cơ thể nàng đang được những dây thần kinh kêu to lên, báo động cho nàng phải mau mau chạy trốn. kẻ giết nàng đã quay lại tìm nàng. Nàng rên rỉ, không. Và nàng mở mắt ra. Catherine đang nằm trên giường của căn nhà trọ. Larry đứng trên giường, và cạnh chàng là một người lạ hoắc nàng chưa từng gặp bao giờ. Larry tiến lại phía nàng. Nàng nhăn mặt khi Larry tiến lại gần, đừng chạm đến người tôi. Giọng nàng khàn khàn yếu ớt. Kìa, Catherine. Bộ mặt Larry buồn rười rượi. Catherine van nài, đưa hắn đi nơi khác. Người lạ bảo, bà ấy vẫn còn bị chấn động mạnh, có lẽ tốt nhất là ông sang đợi ở phòng bên kia. Larry nhìn Catherine hồi lâu, nét mặt chàng không biểu lộ tình cảm gì. Thôi được, tôi muốn ông dành cho nàng sự điều trị tốt nhất. Nói rồi, chàng quay trở ra. Người lạ mặt tiến lại gần, đó là một người thấp lùn béo phì. Nét mặt hiền lành, nụ cười dễ mến. Ông ta nói tiếng Anh bằng một giọng rất nặng. Tôi là bác sĩ Kazumides. Bà vừa trải qua những giây phút rất nặng nề, bà Douglas ạ. Song tôi có thể khẳng định với bà rằng bà sắp bình phục rồi. Bà chỉ bị xây xát nhẹ và sốc nghiêm trọng. Song chỉ qua vài ngày nữa, bà sẽ trở lại bình thường như cũ. Ông ta thở dài. Họ phải đóng cửa những cái hang chết tiệt đó lại. Đây là tai nạn thứ ba trong năm nay. Catherine lắc đầu, rồi dừng lại. Vì thấy đầu nàng đập mạnh, nàng đay nghiến. Đây không phải là tai nạn, hắn tìm cách giết tôi đấy. Ông bác sĩ nhìn nàng, ai tìm cách giết bà? Miệng nàng khô, lưỡi nàng cứng lại. Nàng khó khăn lắm mới nói được. Chồng tôi. Ông ta nói không. Ông không tin lời nàng. Catherine nuốt nước bọt, rồi cố gắng nói lần nữa. Hắn bỏ tôi chết trong hang. Ông bác sĩ lắc đầu. Đây là một tai nạn. Tôi sẽ tiêm cho bà một mũi thuốc an thần. Khi nào bà tỉnh dậy, bà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Catherine bỗng thấy sợ hãi. Nàng van nài. Không, ông có hiểu không? Tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ông làm ơn đưa tôi đi khỏi nơi này. Vị bác sĩ mỉm cười khích lệ. Tôi đã nói với bà rằng bà sẽ chóng bình phục mà bà Douglas. Bà cần phải ngủ một giấc dài thật yên tĩnh. Ông với chiếc túi thuốc màu đen và lục tìm chiếc ống tiêm. Catherine cố gượng ngồi dậy, song nỗi đau ê ẩm chạy xuyên suốt đầu nàng, và lập tức người nàng vã mồ hôi như tắm. Nàng ngã vật trở lại giường, đầu nàng nhức nhối không thể nào chịu nổi. Bác sĩ Kazumides nhắc nàng, bà đừng cử động nữa, bà vừa trải qua một trạng thái chấn thương khủng khiếp. Ông lấy ra ống thuốc, dùng kim hút một thứ thuốc màu hổ phách và quay lại phía nàng. Mời bà quay sang đây, khi nào bà tỉnh, bà sẽ cảm thấy mình đổi khác hẳn. Catherine thì thào, tôi sẽ không tỉnh lại được, hắn sẽ giết tôi trong lúc tôi đang ngủ. Nét mặt ông bác sĩ có vẻ băn khoăn. Ông bước về phía nàng. Bà Douglas ạ. Bà quay lại phía này đi. Ông nhẹ nhàng xoay người Catherine sang một bên, kéo áo ngủ của nàng lên. Nàng cảm thấy mũi tim đau nhói ở hông. Nàng lại nằm ngửa, nước mắt đầm đìa, nàng thì thào, ông đã giết tôi đấy. Bác sĩ nhẹ nhàng bảo, bà Douglas, bà có biết chúng tôi tìm thấy bà như thế nào không? Nàng định lắc đầu. Nhưng rồi nhớ đến nỗi đau liền thôi ngay. Giọng ông ta dịu dàng tiếp. Chồng bà đã đưa chúng tôi tới chỗ bà. Nàng chừng chừng nhìn ông, không hiểu ông đang nói cái gì. Ông bác sĩ giải thích. Ông ấy sẽ nhầm lối, bị lạc trong hang. Khi thấy không thể tìm được bà, ông ấy đâm hoảng sợ. Ông ấy tới gặp cảnh sát và chúng tôi liền tổ chức một đội đi tìm bà. Larry, đi gọi ứng cứu.
Vâng, ông ấy đã ở vào một tâm trạng khủng khiếp. Ông ấy tự nhận là có lỗi vì để chuyện đó xảy ra.
Nàng ngây người suy nghĩ, cũng nhận định lại tình hình theo như cái tin mới được biết này. Nếu quả Larry định tìm cách giết nàng, thì việc gì y lại còn tổ chức một đội đi tìm nàng? Việc gì y phải hoảng loạn, lo cho tính mạng của nàng? Nàng hết sức bối rối khó hiểu. Ông bác sĩ nhìn nàng cảm thông, ông bảo, giờ thì bà ấy ngủ đi, sáng mai tôi sẽ trở lại.
Catherine đã tin rằng, con người nàng yêu dấu, lại chính là kẻ giết nàng. Nàng sẽ phải thú thật điều đó với Larry và mong chàng tha lỗi cho. Song lúc này đầu nàng quá nặng, đôi mắt nhắm nghiền, nàng nghĩ, khi nào tỉnh, mình sẽ nói lại với chàng. Chàng sẽ hiểu và tha thứ cho mình, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, lại tốt đẹp như tình hình.
Nàng tỉnh lại vì một tiếng gãy cắc rất mạnh. Nàng vụt mở mắt, nhịp tim đập mạnh. Một dòng nước mưa xối xả chảy vào cánh cửa sổ phòng ngủ. Và khi ánh chớp lóe lên trong một thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt, toàn bộ gian phòng trông như một tấm ảnh in quá sáng. Gió đang thổi lộng vào nhà, cố tìm cách luồn lách vào trong. Mưa đập chan chát trên mái nhà và cửa sổ như hàng nghìn chiếc trống nhỏ đánh cùng một lúc. Cứ cách vài giây đồng hồ, lại một đợt sấm nổ rền rền ghê rợn sau ánh chớp lóe bừng.
Tiếng sấm sét đã đánh thức Catherine tỉnh dậy. Nàng lết dần để ngồi dậy và nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt ở bàn đầu giường. Nàng vẫn còn phiêu diêu vì thứ thuốc mà bác sĩ đã tiêm cho nàng. Nàng phải chớp mắt mãi mới đọc hàng số trên mặt đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Catherine chỉ có một mình trong phòng. Chắc là Larry đang ở phòng bên cạnh, thức canh và lo lắng cho nàng. Nàng cần phải gặp chàng để xin lỗi. Catherine thận trọng của quạng chân xuống mép giường và cố tìm cách đứng dậy. Nàng thấy chóng mặt quay cuồng suýt ngã, và nàng phải dựa vào cột chống giường đợi cho cơn choáng mặt qua đi. Nàng bước loạng choạng ra phía cửa, các cơ bắp của nàng vẫn còn cứng đờ chưa hoạt động trở lại, đầu nàng vẫn nhói đau ghê gớm. Nàng đứng dừng một lát, tay vịn chặt nắm cửa, sau đó nàng mở cửa, bước vào phòng sinh hoạt. Larry không có ở đó, trong bếp có ánh đèn. Nàng loạn choạng đi về phía đó, Larry đang đứng trong bếp, lưng chàng xoay ra phía nàng, nàng cất tiếng gọi, Larry. Song đúng lúc đó có tiếng sấm rất to át hẳn tiếng nàng. Nàng định gọi thêm một tiếng nữa, thì thấy có hình một phụ nữ xuất hiện, và Larry nói, em đến đây liều lĩnh quá. Gió rít gào át mất tiếng chàng, phải đến, em muốn kiểm tra xem anh... Thấy chúng ta ở cạnh nhau, không được để ai, em đã bảo là em bất cần mà. Việc trục trặc, không được để chuyện gì họ có thể... Ngay bây giờ, trong lúc mộ ta đang còn ngủ. Catherine đứng đờ người ra, không cất nhắc được chân tay. Những tiếng đó nghe như qua một cái máy hoạt nghiệm tăng tốc độ. Các phần cuối của câu nói đều bị át bởi tiếng gió gào cùng với tiếng sấm rền. Chúng ta phải đi nhanh trước khi mụ ấy... Toàn bộ những nỗi hoảng sợ cũ lại trở lại với Catherine. Nàng thấy rùng mình. Một nỗi lo âu khó xác định ám ảnh nàng rằng cơn ác mộng đó là có thực. Hắn đã tìm cách giết nàng. Nàng phải chạy xa khỏi nơi đây trước khi hai đứa tìm thấy nàng, trước khi chúng giết hại nàng. thân hình nàng vẫn còn run bần bật, nàng từ từ lùi lại. Nàng đụng phải một cây đèn suýt đổ, song nàng kịp thời chộp được, không để nó rơi xuống đất. Tiếng chống ngược nàng đập thình thịch, đến nỗi nàng sợ bọn họ nghe rõ tiếng đó còn hơn cả tiếng sấm sét mưa rơi. Nàng tiến ra cửa trước, mở toang cửa, gió suýt nữa thì giật cái cửa ra khỏi tay nàng. Catherine bước ra ngoài trời đêm và nhanh chóng khép cửa lại phía sau nàng. Lập tức nàng bị nước mưa lạnh thấm ướt đẫm. Và lần đầu tiên nàng nhận ra rằng nàng chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngủ mỏng manh. Không hề gì, vấn đề là phải làm sao mau mau trốn thoát. Qua làn mưa như chút, nàng trông thấy ánh đèn ở sảnh khách sạn phía xa xa. Nàng có thể tới đó cầu cứu. Song liệu người ta có tin nàng không? Nàng nhớ lại nét mặt của ông bác sĩ lúc nàng nói với ông rằng Larry đang cố tìm cách giết nàng. Không, người ta sẽ cho nàng là tâm thần, người ta sẽ đưa nàng trả lại cho Larry. Nàng phải mau mau thoát khỏi chỗ này. Nàng đi ra phía con đường đá, dẫn xuống thị trấn. Cơn mưa gió đã khiến con đường trở thành lầy lội trơn như mỡ, và cứa vào bàn chân trần của nàng, làm cho nàng không thể đi nhanh được. Catherine có cảm giác như nàng đang chạy trong một cơn ác mộng, cố trốn thoát mà không nổi, vì nàng chạy quá chậm mà bọn người kia đang đuổi ngay sát sau lưng rồi. Nàng cứ trượt ngã, rồi đứng dậy, rồi lại trượt ngã, hai chân nàng máu chảy đầm đìa vì bị những hòn đá sắc cứa vào. Song nàng cũng không hề hay biết chuyện đó. Nàng đang trong một trạng thái chấn động, đang chạy như một cái máy tự động. Khi có cơn gió mạnh hất nàng ngã, nàng lại đứng dậy và tiếp tục chạy xuống thị trấn mà không hiểu là nàng đang đi đâu. Thậm chí nàng cũng không biết là trời đang mưa gió. Con đường đột nhiên mở ra một phố tối vắng vẻ ở phía rìa thị trấn. Catherine vẫn chạy líu xíu như một con vật bị săn đuổi, hoảng hốt trước những âm thanh ghê rợn như xé toang màn đêm, và trước những ánh chớp chói lòa biến bầu trời thành địa ngục. Nàng ra tới hồ, đứng dừng lại, chân chân nhìn hồ. Gió thổi làm cho chiếc áo ngủ mỏng dính chặt quanh người nàng. Mặt nước phẳng lặng trước đây, bây giờ đã trở thành một đại dương sôi sục trước những cơn gió cuồng nộ, tạo nên những đợt sóng lớn, hết đợt nọ chồm lên đợt kia. Catherine đứng sững ở đó, cố nhớ xem nàng đang làm gì. Rồi bất ngờ nàng chợt nghĩ ra là nàng sẽ tìm gặp Bill Fraser. Ông đang đợi nàng ở tòa nhà đẹp đẽ của ông. Rồi hai người có thể thành hôn. Qua màn mưa như chút nước, Catherine nhìn thấy một ánh đèn vàng. Bill đang chờ đón nàng ở đó. Nhưng làm thế nào mà nàng tới được chỗ ông? Nàng nhìn xuống dưới thấp và nhìn thấy chiếc thuyền đang buộc vào chỗ neo, dập dềnh xoay tròn trên sóng nước, chỉ trực đứt tung dây buộc. Nàng nhận ra việc nàng cần phải làm lúc này. Catherine lần mò, rồi nhảy lên một cái thuyền. Lập tức chiếc thuyền bật tung khỏi bến, thoát khỏi ra ngoài tự do. Catherine ngã khuỵu. Nàng cố ngồi vào chỗ và cầm lấy mái chèo, rồi cố nhớ xem Larry đã sử dụng như thế nào. Song không phải Larry, mà là Bill. Phải rồi, nàng nhớ là Bill đã chèo thuyền với nàng. Họ sẽ đến gặp bố mẹ của Bill. Bây giờ nàng cố sử dụng mái chèo, song những làn sóng lớn chồm lên thuyền hết bên này qua bên kia, và đảo chiếc thuyền xoay tròn, hai mái chèo bị tuột khỏi tay nàng rồi chìm nghỉm xuống nước. Nàng ngồi ngây ra, nhìn hai mái chèo biến mất dưới làn nước, con thuyền lao nhanh ra giữa hồ. Catherine bị lạnh, run bắn người, không còn kiềm chế nổi, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. nàng thấy có cái gì quẩn dưới chân nàng. Và khi nhìn xuống, nàng phát hiện ra nước đã vào đầy thuyền. Nàng bật khóc nức nở vì chiếc áo cưới của nàng sắp ướt. Nàng vặn chiếc áo cưới, bởi nàng và Bin sắp đến nhà thờ. Ông mục sư sẽ nhìn thẳng vào bố của Bin và hỏi, có ai phản đối cuộc hôn nhân này thì phát biểu, nếu không. Lúc đó có một giọng đàn bà bảo, bây giờ trong lúc mộ ta đang còn ngủ. Rồi những ánh đèn vụt tắt, Catherine trở lại với cái hang đó. Larry đang đẩy nàng xuống, còn người đàn bà kia tạt nước vào nàng, cố nhấn chìm nàng. Nàng nhìn quanh để tìm ánh đèn vàng trong ngôi nhà của Bin, nhưng ánh đèn đã tắt. Chàng cũng không muốn cưới nàng làm vợ nữa, và nàng trơ vơ chẳng còn ai nương tựa. Kia màn mưa chút xối xả. Catherine đang một thân một mình giữa mưa bão, bên tai chỉ còn tiếng gió gào rền rĩ của trận cuồng phong Metheny. Con thuyền lại dập dềnh đe dọa mỗi khi những đợt sóng lớn đập mạnh tới. Nhưng Catherine không còn biết sợ là gì. Cơ thể nàng từ từ tràn ngập một sự ấm áp êm dịu. Nước mưa đưa lại cho nàng một cảm giác êm như nhung trên da thịt nàng. Nàng chắp hai tay trước ngực như một đứa bé, bắt đầu những lời cầu nguyện mà nàng đã học từ hồi còn nhỏ. Bây giờ con sẽ nằm xuống ngủ. Con cầu Chúa lòng lành hãy giữ cho tâm hồn con. Nếu như con có phải chết trong giấc ngủ, con cầu Chúa hãy thu giữ tâm hồn con. Nàng bỗng thấy rưng rưng một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Bởi vì nàng biết rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, nàng đang trên đường trở về nhà. Đúng lúc đó một làn sóng lớn gập gãy bánh lái thuyền. Chiếc thuyền từ từ lật úp xuống mặt nước đen ngòm của cái hồ gần như không đáy. Aten, năm 1947. Năm tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu vụ án hình sự, Sở Noel Pay và Larry Ducat, gian phòng số 33 tại tòa án Axakien ở Athens đã chật ních người đến dự. Tòa án đặt trong một ngôi nhà to bằng đá xám, choán cả một khối vuông trên phố Trường Đại học Tổng hợp và Standard. Trong số 30 phòng xử án ở tòa nhà này, chỉ có 3 phòng được dành để xử các vụ án hình sự, đó là các phòng số 21, 30 và 33. Người ta chọn số 33 cho vụ án này vì đây là con số lớn nhất. Các hành lang bên ngoài phòng số 33 đã chật đầy người. Cảnh sát vận sắc phục xám, sơ mi xám, được bố trí ở hai cửa vào để kiểm soát đám người tới xem. Ngay trong 5 phút đầu, quán bán bánh mì kẹp nhân ở ngoài hành lang đã bán sạch hàng, và trước phòng gọi điện thoại, một hàng người dài đang đợi đến lượt được nói. Cảnh sát trưởng George Scully đang đích thân đi kiểm tra hai lực lượng bố trí bảo vệ an ninh. Chỗ nào cũng thấy nhan nhản phóng viên. Scully cố làm sao cho hình ảnh ông luôn luôn được chụp ở vị trí thấy rõ nhất. Phải có diễm phúc lớn lắm mới lấy được giấy mời vào trong phòng xử án. Nhiều tuần lễ trước đây, các thành viên của hội đồng thẩm phán Hy Lạp đã luôn bị bà con, bạn bè bao vây để hỏi xin giấy mời. Những người trong ban tổ chức có khả năng kiếm được giấy mời đã trao đổi những hình thức ân huệ khác hoặc bán lại chúng cho bọn bán vé chợ đen. Bọn này lại nâng giá giấy mời lên đến 500 drachma một tấm giấy. Khung cảnh diễn ra vụ án hình sự này trên thực tế không có gì đặc biệt. Phòng xử án số 33 nằm trên tầng 2 là một gian phòng cũ kỹ mốc meo. Thế mà đã diễn ra hàng nghìn vụ xử qua ngần ấy năm trời. Gian phòng rộng khoảng 12 mét, dài 90 mét. Ghế ngồi chia thành 3 dãy, cách nhau 1,8 m. Mỗi dãy có 9 ghế dài bằng gỗ. Phía trước phòng xử án, đằng sau một vách ngăn bằng gỗ đào hoa tâm đánh bóng lộn, cao 1,8 m, là một cái bệ tôn cao với những chiếc ghế bọc da có chỗ tựa rất cao, dành cho 3 vị quan tòa chủ tọa. Ghế ở giữa là dành cho vị chánh án tòa án. Trên cao có treo một tấm gương hình vuông cáu bẩn, phản chiếu một phần phòng xử án. Phía trước cái bệ là chỗ đứng của nhân chứng. Đó là một cái thềm nhỏ nhô cao, trên đó có gắn một cái giá đỡ tài liệu và một cái khay gỗ để đựng giấy tờ tài liệu. Trên chiếc giá đỡ có dạng một chiếc lá mạ vàng là một chiếc thập giá, hình Chúa Giêsu trên cây thập giá với 2 môn đồ đứng bên người. Sát với bức tường phía xa là một khu của bồi thẩm đoàn, lúc này đã có 10 vị ngồi ở đó. Còn phía góc bên trái là chỗ ngồi của bị cáo, trước mặt chỗ ngồi của bị cáo là bàn của luật sư. 4 bức tường của gian phòng này được tô quét bằng hồ Atuko, sàn nhà được trải bằng vải sơn, khác hẳn so với những sàn bằng gỗ đắp mòn vẹt trong các phòng xử án dưới tầng 1. Từ trên trần nhà rũ xuống đó hàng tá bóng đèn điện tròn chụp bằng những bầu thủy tinh. Ở một góc xa của gian phòng có ống dẫn khí của chiếc lò sưởi kiểu cổ dẫn lên tận trần nhà. Một khu vực gian phòng được dành riêng cho giới báo chí và đại diện các hãng thông tấn như Reuters, United Press, International News, Jeunes, Tân Hoa Xã, Agence France Presse, TASS, v.v. Nội vụ của vụ án hình sự này vốn đã rất hấp dẫn rồi, song các nhân vật có mặt tại đây nổi tiếng đến nỗi cử tọa đang bị phấn khích, không biết phóng mắt nhìn chỗ nào trước nhất. Thật chẳng khác gì một sạp xiếc có 3 vòng tròn. Ở hàng ghế đầu tiên có Philip Soren, diễn viên minh tinh, mà theo người ta đồn đại là cố nhân của Noel Pay. Soren đã đập vỡ một chiếc máy ảnh trên đường đi vào phòng xử án và kiên quyết từ chối không nói gì với giới báo chí. Lúc này ông đang ngồi vào chỗ, im lặng thu mình lại, xung quanh là bức tường chắn vô hình. Đằng sau Soren, cách đó một hàng là Armand Gauthier, nhà đạo diễn cao lớn trầm mặc, liên tục đưa mắt đảo khắp phòng xử án. Dường như ông đang ghi nhớ lại trong óc các hình ảnh để làm bộ phim sắp tới. Gần Gauthier là bác sĩ Israel Katz, nhà phẫu thuật nổi tiếng Pháp, anh hùng của phong trào kháng chiến ở Pháp. Cách chỗ ông 2 ghế là William Fraser, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ. Cạnh Fraser còn một chỗ trống nữa, và theo lời đồn lan nhanh khắp phòng, thì Constantin Demeris sẽ có mặt tại đó. Cử tọa quay về phía nào cũng bắt gặp một bộ mặt quen thuộc, không là chính khách, cũng là một ca sĩ hoặc một nhà điêu khắc chứ danh, hoặc một tác gia nổi tiếng khắp thế giới. Mặc dù cử tọa trong khu vực xử án gồm rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn như vậy, nhưng sự tập trung chú ý vẫn hướng vào vòng giữa. Ngồi ở một đầu của một khu vực bị cáo là Noel Pay, đẹp lộng lẫy với nước da mật ong hơi xanh một chút so với thường ngày. Nàng ăn vận như lúc nàng bước ra khỏi nhà bà Chanin ngày nào. Vẻ đẹp rực rỡ, cộng với phong thái đài các của nàng, càng đẩy tấn bi kịch sắp xảy ra với nàng lên đến cao trào căng thẳng. Nó càng khiến cử tọa phấn khích, làm cho họ thêm cuồng nhiệt. Như một bài đăng tải trên một tờ tuần báo của Mỹ viết, tình cảm của đám người đến chứng kiến vụ xử Noel Pay đối với nàng là một thứ tình cảm mạnh, gần như trở thành một lực lượng vật chất tồn tại ở phòng xử án. Nó không hẳn ra là một thứ tình cảm đồng tình hoặc thù địch, mà nó chỉ là một tình cảm náo nức chờ đợi. Người đàn bà sắp bị nhà nước đem ra xử vì tội giết người, vốn là một phụ nữ siêu đẳng, một nữ thần đứng trên bệ bằng vàng cao hơn hẳn họ. Và họ tới đây là để được ngắm thần tượng của họ bị quật đổ xuống mức như họ và sẽ bị tiêu diệt. Thứ tình cảm trong tòa án hôm nay chắc cũng giống như tình cảm đã ấp ủ trong lòng những người nông dân khi họ ngắm nhìn Marie Antoine ngồi trên xe hai bánh đi tới chỗ hành quyết. Người ta chỉ lưu tâm đến Noel Pay. Ở một đầu bên kia của khu vực bị cáo là Larry Ducrat với tâm trạng bực dọc không nguôi. Nét mặt đẹp trai của chàng trở nên xanh xao. Chàng đã sút cân nhiều. Song tất cả những điều này chỉ càng làm tăng thêm những nét như tạc trên khuôn mặt chàng mà nhiều phụ nữ có mặt trong phòng xử án thầm mong được ôm chàng trong cánh tay mà an ủi chàng bằng cách này hoặc cách khác. Từ lúc Larry bị bắt, chàng nhận được hàng trăm lá thư của những phụ nữ trên khắp thế giới, hàng chục gói quà và cả những lời ngỏ ý xin lấy chàng. Nhân vật nổi tiếng thứ ba trên sân khấu là Napoleon Chotat, một người cũng đang nổi tiếng khắp Hy Lạp như Noel Pay. Napoleon Chotat được thừa nhận là một trong những luật sư xuất sắc nhất trên thế giới, biện hộ các vụ án hình sự. Ông nhận cãi cho các khách hàng, từ cỡ nhân vật đứng đầu chính quyền, bị phát hiện là nhúng vào những vụ biển thổ công quỹ, cho đến những kẻ sát nhân bị cảnh sát bắt quả tang lúc đang hành sự. Và ông chưa bị thua trong một vụ án lớn nào. Chotat, vóc người ốm o, đang ngồi trong phòng xử án, quan sát chủ tọa bằng đôi mắt to buồn bã, đỏ ngầu trên một bộ mặt tàn tạ. Khi Chotat xưng danh với đoàn hội thẩm, giọng nói ông chậm chạp, ngập ngừng như khó khăn lắm mới nói được nên lời. Đôi lúc ông rơi vào tình trạng lúng túng, khiến cho một viên hội thẩm phải nhắc cho những từ mà Chotat đang vấp váp muốn tìm. Và mỗi khi sự việc như vậy xảy ra, nét mặt ông trạng sư lộ vẻ thoải mái, hàm ý biết ơn, khiến cho cả hội đồng bồi thẩm phải tỏ cảm tình với người đàn ông này. Ở bên ngoài phòng xử án, Chotat là một diễn giả ăn nói dõng dạc, thông tuệ, nắm vững ngôn ngữ ngữ pháp. Ông nói lào lào bảy thứ tiếng khác nhau. Và mặc dù ông đã bận kín công việc, ông vẫn đi giảng cho các luật sư khác trên khắp thế giới. Ngồi cách ghế của ông Chotat vài thước là Frederic Stourot, luật sư biện hộ cho Larry Ducrat. Các chuyên gia nhất trí cho rằng, mặc dù Stourot có thể tỏ rõ năng lực trong những vụ án thông thường khác, nhưng trong vụ án này, khó có hy vọng anh làm được nên trò chống gì ghê gớm. Noel Pay và Larry Ducrat đã được các báo chí đưa ra mổ xẻ. Và trong đầu óc của mọi người, ai cũng đều cho rằng họ có tội, không ai còn nghi ngờ về tội trạng của họ. Các tay cờ bạc chuyên nghiệp đánh cá 1-30 rằng các bị cáo sẽ bị xử phạt nặng. Vì vậy, vụ án này càng thêm hồi hộp chờ đợi xem nhà luật sư biện hộ tầm cỡ xuất sắc nhất châu Âu sẽ giở ma thuật gì để xoay chuyển lại tình thế ghê gớm này. Khi người ta tuyên bố rằng Chotat sẽ cãi cho Noel Pay, người đàn bà đã phản bội Constantin de Merit và đưa ông ta ra làm trò cười trước thiên hạ. Cái tin này đã gây ra một phản ứng giận dữ. Chu Tát có thế lực, song Constantin-de-Mérite còn có thế lực gấp trăm lần, và không ai có thể tưởng tượng nổi điều gì đã khiến Chu Tát đi ngược lại với Constantin-de-Mérite như vậy. Sự thật thậm chí còn lý thú hơn những lời đồn kỳ quặc đang lưu truyền khắp nơi. Ông luật sư nhận bào chữa cho Noel Pay là theo lời thỉnh cầu cá nhân của Constantin-de-Mérite. 3 tháng trước khi phiên tòa dự định khai mạc, đích thân viên cai ngục đã tới xà liêm San Noel ở khán đường Thánh Nicodemus để báo cho nàng biết rằng ông Constantin-de-Mérite xin phép được vào thăm nàng. Noel vẫn tự hỏi, không biết đến lúc nào nàng mới được tin của ông Demerit. Từ khi nàng bị bắt, không thấy có tin gì của ông, chỉ có một sự im lặng sâu sắc đáng sợ. Noel sống với Demerit và đã đủ hiểu tính tự ái của ông sâu sắc đến thế nào, và cũng hiểu rằng dù chỉ một sự khinh khi nhỏ nhặt nhất đối với ông cũng sẽ bị ông trả thù ghê gớm đến mức nào. Noel đã lăng nhục ông hơn bất kỳ ai trước đây từng lăng nhục, và ông có đủ thế lực mạnh mẽ để thực hiện một sự trừng phạt khủng khiếp. Vấn đề chỉ là ông sẽ hành động như thế nào. Noel tin rằng Demerit sẽ coi thường mọi ngón đơn giản như mua chuộc đoàn hội thẩm hoặc quan tòa. Ông sẽ chỉ bằng lòng với một mưu mô hết sức quỷ quyệt phức tạp nhằm trả thù nàng thật đích đáng. Và Noel đã nhiều đêm nằm thao thức trên chiếc giường tù, cố đọc những suy nghĩ diễn ra trong óc Demerit. Nàng loại bỏ hết phương án nọ đến phương án kia mà ông có thể thực hiện, cố tìm một phương án hoàn hảo nhất. Thật chẳng khác gì một cuộc đấu cờ trí tuệ với Demerit. Duy chỉ có điều là nàng và Larry đang là những con tốt đen trong tay ông, và sự thắng thua ở đây là cái sống và cái chết. Có lẽ Demerit muốn tự tiêu diệt cả nàng và Larry. Vậy rất có thể là ông sẽ bày mưu lập kế để tiêu diệt một trong hai người thôi, và để cho người kia sống trong đau đớn dày vò. Nếu Demerit thu xếp để cho cả hai người bị hành quyết, ông sẽ trả được hận. Xong như vậy, sự việc diễn ra mau lẹ quá, sẽ không để lại dư vị gì cho ông được nhấm nháp. Noel đã cân nhắc rất kỹ mọi khả năng, mọi đường đi nước bước của cuộc đời. Và nàng cảm thấy Constantin-de-Mérite có thể bố trí để giết Larry và giữ nàng sống, hoặc sẽ sống trong ngục tù, hoặc sống dưới sự kiểm soát của ông ta. Bởi đó là cách tốt nhất để kéo dài sự trả hận của ông đến vô cùng. Trước hết, Noel sẽ đau khổ vì mất người đàn ông mà nàng yêu thương. Sau đó nàng sẽ phải chịu đựng mọi sự hành hạ tra tấn tinh vi mà Demerit sẽ bày đặt ra cho nàng trong tương lai. Một phần của niềm khoái lạc mà Demerit lấy được ở sự trả thù này sẽ được thể hiện trong những điều thông báo trước với Noel. Vì vậy nàng có thể cảm thấy đầy đủ nỗi tuyệt vọng. Vì vậy, Noel không hề ngạc nhiên chút nào khi viên cai ngục xuất hiện tại xà lim của nàng, thông báo cho nàng biết Constantin-de-Mérite muốn vào thăm nàng. Noel là người đến trước. Nàng được đưa vào văn phòng riêng của viên cai ngục, rồi người ta ý tứ để nàng lại một mình với chiếc vali đựng đồ trang điểm mà người hầu gái đã mang đến cho nàng để nàng có dịp trang điểm lại trước khi gặp mặt Demerit. Noel không thèm ngó ngàng gì tới đống son phấn, bàn chải và lược nằm ở trên chiếc bàn. Nàng đi về phía cửa sổ và nhìn ra phía ngoài. Sau 3 tháng trời, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy cảnh thế giới bên ngoài. Nó khác với lúc nàng liếc nhanh ra xung quanh, khi nàng được đưa từ khám phố Thánh Nicodemus tới tòa án Axakion, hôm người ta lấy khẩu cung nàng. Hôm đó nàng được đưa tới tòa án trên một chiếc xe tù có chấn song và được áp tải vào nhà hầm. Ở đó có một thang máy như một chiếc chuồng hẹp đưa nàng và những người gác ngục lên hành lang tầng thứ hai. Cuộc thẩm vấn được tổ chức tại đó, nàng bị tạm giam chờ ngày xét xử và được trả về ngục cũ. Bây giờ Noel đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngắm xem xe cộ đi lại ở phía dưới phố trường đại học tổng hợp. Đàn ông, đàn bà và trẻ con đang khẩn trương trở về nhà để sum họp gia đình. Lần đầu tiên trong đời, Noel Pay cảm thấy hoảng sợ. Nàng không hề có ảo tưởng là sẽ có cơ hội được tha bổng. Nàng đã đọc các tờ báo và biết rằng đây không phải chỉ đơn thuần là một vụ xét xử, mà nó sẽ là một cuộc tắm máu. Trong đó nàng và Larry sẽ được dùng làm hai nạn nhân để thỏa mãn cho lương tâm của một xã hội đang bị lăng mạ. Những người Hy Lạp căm ghét nàng đã nhạo báng tính chất thiêng liêng của hôn nhân. Họ ghen với nàng vì nàng trẻ đẹp lại giàu sang, và khinh miệt nàng vì họ cảm thấy nàng tỏ ra rừng rưng trước những tình cảm của họ. Trước đây Noel không thèm đếm xỉa gì đến sự sống, buông thả cho thời gian trôi qua. Song bây giờ ở nàng đã có điều gì thay đổi rồi. Cái chết sắp đến gần, khiến cho Noel lần đầu tiên nhận thức ra rằng nàng muốn sống biết chừng nào. Ở nàng có một niềm sợ hãi, rất giống như căn bệnh ung thư phát triển dần dần. Và nếu có thể, nàng sẵn sàng mặc cả để có được sự sống của nàng. Cho dù nàng hiểu rằng Demerit sẽ tìm trăm phương ngàn kế để biến sự sống của nàng thành một địa ngục trên trần gian. Khi tình thế đã xảy ra như vậy, nàng phải chấp thuận để đợi có thời cơ tìm cách nào đó hạ ông ta. Trước mắt nàng cần sự giúp đỡ của ông ta để làm sao sống được. Nàng vẫn còn có một thuận lợi. Trước đây, nàng thường xem nhẹ ý nghĩ về cái chết. Vì vậy Demerit không rõ sự sống đối với nàng có ý nghĩa đến mức độ nào. Mà nếu ông biết được, chắc chắn ông sẽ để mặc cho nàng chết. Noel lại băn khoăn tự hỏi, không rõ trong mấy tháng qua, ông đã đan dệt tấm lưới để nàng sa vào như thế nào. Noel đang suy nghĩ, thì nghe tiếng cửa phòng xịch mở. Quay người lại, nàng đã thấy Constantine Demerit đang đứng ở cạnh. Sau khi hơi sững sờ giây lát, Noel nhận thấy nàng không còn gì nữa để mà sợ. Sau mấy tháng trời từ lần cuối cùng Noel gặp ông, Constantine Demerit trông già đi đến 10 tuổi. Mặt ông hốc hác, gầy guộc, quần áo như lỏng ra trên người ông. Song đôi mắt ông vẫn khiến nàng phải chú ý nhiều. Đó là đôi mắt của một kẻ đã trải qua những ngày như sống trong địa ngục. Cái nghị lực mạnh mẽ vốn là bản chất trong con người Constantine Demerit, sự năng động đầy nhựa sống vượt lên trên hết thảy ở ông. Bây giờ biến sạch hết rồi, như một ngọn đèn đã tắt, tất cả chỉ còn lại một thứ ánh sáng nhợt nhạt rơi rớt của vầng hào quang một thời rực rỡ đã tàn. Ông đứng chân chân nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ đau đớn. Trong chớp mắt, Noel tự hỏi, không biết đây có phải là một trò xảo thuật, một bộ phận trong cái mưu ma trước quỷ đó không? Song không có một con người bằng xương bằng thịt nào có thể vào được vai này đâu. Chính Noel phải phá vỡ sự im lặng kéo dài. Nàng bảo xin lỗi anh Costa. Demerit từ từ gật đầu, xem chừng cái động tác đó khiến ông phải cố gắng lắm mới làm nổi. Giọng ông uể oải, thứ giọng của một ông già. Anh muốn giết chết em, anh đã vạch sẵn một kế hoạch rồi. Thế sao anh không thực hiện đi? Ông khe khẽ đáp. Bởi vì em đã giết anh trước. Trước đây anh chưa hề gắn bó với một ai cả. có lẽ trước đây anh cũng chưa từng biết đến đau khổ là gì.
Costa, đừng, hãy để cho anh nói hết đã. Anh không thuộc loại người biết tha thứ. Giả dụ anh có thể sống thiếu em được, anh sẽ sẵn sàng. Đằng này anh không chịu nổi, anh không thể chịu được nữa, Noel, anh muốn em quay lại với anh.
Nàng Định không bộc lộ tình cảm sâu kín của mình. Thực ra điều đó không còn tùy thuộc ở em nữa, phải không?
Nếu giả sử anh có thể cứu em được, em có trở về với anh, ở lại với anh không?
Ở lại với ông ta ư?
Hàng nghìn hình ảnh đang loang loáng hiện ra trong óc Noel Pay.
Nàng sẽ không bao giờ còn được gặp lại Larry, không bao giờ được chạm đến người chàng, ôm ấp chàng.
Noel không còn cách chọn lựa nào khác. Song dù nàng có phải lựa chọn, thì sự sống vẫn ngọt ngào hấp dẫn hơn. Và chừng nào nàng còn sống, thì luôn luôn vẫn còn có một cơ hội.
Nàng ngẩng lên nhìn Demerit.
Vâng, anh Costa ạ.
Demerit vẫn chân chân nhìn nàng, nét mặt ông đầy xúc động khi ông nói, giọng khàn khàn, cảm ơn em. Chúng ta hãy quên đi quá khứ, nó sẽ đi qua và không có gì thay đổi được tương lai.
Giọng ông tươi tỉnh hẳn lên. Tương lai mới là cái anh quan tâm nhiều hơn. Anh đang thu xếp luật sư bào chữa cho em.
Ai vậy?
Napoleon Chotat.
Và chính lúc đó Noel mới thực sự hiểu rằng nàng đã thắng trong ván cờ này.
Lúc này Napoleon Chotat đang ngồi bên chiếc bàn dài bằng gỗ dành cho luật sư. Ông nghĩ về cuộc chiến đấu sắp diễn ra.
Chotat rất muốn vụ xét xử này được tiến hành tại Ioannina, chứ không phải là tại Athens. Song điều đó không thể được, bởi vì theo luật lệ của Hy Lạp, việc xét xử không thể tiến hành tại địa phương nơi đã xảy ra tội ác.
Chotat không một chút mảy may nghi ngờ về tội lỗi của Noel Pay. Song đối với ông, điều đó không có gì là quan trọng, bởi vì giống như mọi luật sư bào chữa hình sự, ông cảm thấy việc một khách hàng là có tội hay vô tội không quan trọng, mọi người phải được xét xử một cách công bằng.
Tuy nhiên, vụ xét xử được tiến hành có điều gì đó khác thường. Lần đầu tiên trong cuộc đời nghề nghiệp, Napoleon Chotat tự cho phép mình có cảm tình với một khách hàng. Ông đã phải lòng Noel Pay.